Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Đây là sách hướng dẫn ôn thi chứng chỉ MCSE Windows Server 2016 của William Panek, thuộc dòng tài liệu kỹ thuật, kết hợp giáo trình, quản trị hệ thống với luyện thi theo mục tiêu của Microsoft. Nội dung trọng tâm bám vào 3 kỳ thi cốt lõi của lộ trình MCSE Windows Server 2016 là 70-740 về cài đặt, lưu trữ 741 về mạng và 70-742 về nhận dạng. Dù phần mô tả trong tên sách có nhắc thêm 70-743, cấu trúc nội dung được công bố của sách tập trung vào 3 bài thi cốt lõi này. Sách trình bày từ cài đặt Windows chữ Hyper-V, cụm máy chủ, container đến TCP/IP, DNS, DHCP Active Directory và Group Policy. Mỗi chương thường có phần tóm tắt, điểm cần nhớ cho bài thi, câu hỏi ôn tập cùng tài nguyên video. Mục đích của sách không chỉ là giúp nhớ thuật ngữ, mà là nối các tính năng Windows Server 2016 với những quyết định triển khai, vận hành và xử lý tình huống trong môi trường doanh nghiệp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cài đặt và triển khai Windows Server 2016 theo tư duy vận hành doanh nghiệp. Phần đầu sách đặt nền tảng bằng việc xem cài đặt Windows Server 2016 như một quy trình thiết kế hạ tầng, thay vì chỉ là thao tác đưa hệ điều hành lên một máy. Người học cần phân biệt các lựa chọn cài đặt, chuẩn bị môi trường, kích hoạt và bảo trì hệ thống, rồi liên hệ chúng với nhu cầu triển khai thực tế. Nội dung cũng đề cập Windows Deployment Services và các phương án triển khai tự động, vốn đặc biệt quan trọng khi tổ chức phải cài nhiều máy chủ có cấu hình tương đối giống nhau. Lợi ích của cách tiếp cận này là làm rõ vì sao tính nhất quán trong triển khai ảnh hưởng trực tiếp đến bảo trì, bảo mật và khả năng khắc phục sự cố về sau. Sách tiếp tục đưa Hyper-V vào bối cảnh triển khai doanh nghiệp, cho thấy máy ảo không chỉ là công cụ thử nghiệm mà còn là đơn vị vận hành có vòng đời riêng. Việc hiểu các bước triển khai không giám sát, vai trò của ảnh hệ thống và cách lựa chọn cấu hình giúp người đọc trả lời các câu hỏi đề thi theo logic mục tiêu, thay vì học thuộc từng màn hình cấu hình. Đây cũng là phần hữu ích cho quản trị viên mới, vì nó nhấn mạnh mối liên hệ giữa khâu cài đặt ban đầu với độ ổn định lâu dài của dịch vụ. Thứ hai, lưu trữ, quyền truy cập và sao chép dữ liệu là một hệ thống kiểm soát thống nhất. Nội dung về lưu trữ mở rộng từ hệ thống tệp và đĩa sang cách dữ liệu được bảo vệ, phân phối và sử dụng trong Windows Server 2016. Sách đề cập quản lý lưu trữ, quyền truy cập, hạn ngạch đĩa, data deduplication và các công cụ như Server Manager cùng Windows PowerShell. Những chủ đề này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Một hệ thống tệp được cấu hình đúng nhưng cấp quyền không phù hợp vẫn có thể gây lộ dữ liệu. Ngược lại, quyền truy cập chặt chẽ nhưng không có cơ chế kiểm soát dung lượng và tối ưu hóa dữ liệu sẽ khiến chi phí lưu trữ tăng hoặc dịch vụ bị gián đoạn. Data deduplication được đặt trong vai trò giảm các bản sao trùng lặp, còn hạn ngạch giúp kiểm soát mức tiêu thụ dung lượng theo người dùng hoặc khu vực lưu trữ. Việc đưa PowerShell vào phần này phản ánh yêu cầu quản trị ở quy mô lớn, nơi cấu hình lặp lại bằng giao diện đồ họa thường kém hiệu quả và khó tái lập. Từ góc nhìn ôn thi, người đọc cần nắm cả công dụng lẫn điều kiện sử dụng của từng công nghệ. Từ góc nhìn thực hành, phần này giúp hình thành tư duy cân bằng giữa hiệu năng, năng lực lưu trữ, phân quyền và tính dễ quản trị. Thứ ba, Hyper-V, cân bằng tải và cụm chuyển đổi dự phòng, phục vụ các mức độ sẵn sàng khác nhau. Sách không xem tính sẵn sàng cao là một tính năng đơn lẻ, mà phân tách thành các cơ chế phù hợp với từng loại dịch vụ và rủi ro. Hyper-V cung cấp lớp ảo hóa để tạo cấu hình và quản lý máy ảo. Trên nền tảng đó, Network Load Balancing có thể phân phối lưu lượng giữa nhiều máy chủ cho các dịch vụ thích hợp, trong khi Failover Clustering hướng đến việc duy trì dịch vụ khi một nút hoặc thành phần gặp lỗi. Sự phân biệt này quan trọng vì cân bằng tải không đồng nghĩa với chuyển đổi dự phòng, và việc có nhiều máy ảo cũng không tự động tạo ra khả năng chịu lỗi. Sách còn đề cập các tính năng cụm của Windows Server 2016, lệnh PowerShell dành cho Clustering và Storage Spaces Direct. Qua đó, người đọc thấy rằng tính liên tục dịch vụ phụ thuộc đồng thời vào tính toán, mạng lưu trữ và cách giám sát trạng thái thành phần. Các mục này đặc biệt có giá trị trong bài thi vì câu hỏi thường yêu cầu chọn giải pháp đáp ứng đúng mục tiêu, chẳng hạn mở rộng năng lực phục vụ, giảm điểm lỗi đơn lẻ, hoặc duy trì dữ liệu và dịch vụ khi phần cứng gặp sự cố. Cách gom các công nghệ liên quan trong cùng mạch học giúp tránh nhầm lẫn giữa ảo hóa, khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao. Thứ tư, container, cập nhật, sao lưu và giám sát tạo nên vòng đời quản trị máy chủ. Các chương về Windows Containers, bảo trì sao lưu và giám sát chuyển trọng tâm từ dựng hạ tầng sang vận hành liên tục. Windows Containers được giới thiệu cùng PowerShell cho container, cho thấy cách đóng gói ứng dụng có thể tách biệt môi trường chạy và hỗ trợ triển khai nhất quán hơn. Tuy nhiên, sách đặt container trong hệ sinh thái Windows Server không trình bày nó như phương án thay thế hoàn toàn cho máy ảo. Người học vì thế cần hiểu sự khác nhau về mức cô lập, mục đích sử dụng và phương thức quản lý. Phần bảo trì bao gồm cập nhật Windows Server, sao lưu và các lệnh PowerShell. Đây là các công việc dễ bị coi là tác vụ định kỳ, nhưng thực tế liên quan trực tiếp đến an ninh, khả năng phục hồi và tính liên tục của dịch vụ. Giám sát, hiệu năng bổ sung, lớp quan sát cần thiết để quản trị viên phát hiện xu hướng bất thường trước khi chúng thành sự cố rõ rệt. Bằng việc giới thiệu các công cụ hiệu năng của Windows Server 2016, sách hướng người đọc từ phản ứng sau lỗi sang theo dõi có căn cứ. Giá trị thực tế của cụm nội dung này nằm ở mối liên hệ giữa thay đổi có kiểm soát, khả năng khôi phục và dữ liệu đo lường. Một hệ thống chỉ đáng tin cậy khi quản trị viên có thể cập nhật nó, sao lưu nó và đánh giá trạng thái của nó bằng quy trình rõ ràng. Cuối cùng, TCP/IP. Dịch vụ mạng và hạ tầng định danh là các lớp phụ thuộc lẫn nhau. Mảng mạng của sách bắt đầu từ TCPe, địa chỉ IP chia mạng con và IPv6, là những kiến thức nền để cấu hình các dịch vụ Windows Server trong môi trường có nhiều mạng và nhiều thiết bị. Việc hiểu subnetting không đơn thuần để tính toán địa chỉ. Nó quyết định cách phân đoạn lưu lượng, phạm vi quản trị và khả năng định tuyến giữa các khu vực mạng. Trên nền đó, các dịch vụ như DNS và DSCP có vai trò biến cấu hình mạng thành trải nghiệm kết nối có thể quản lý. DNS hỗ trợ phân giải tên cho dịch vụ và tài nguyên, còn DSCP giúp cấp phát cấu hình địa chỉ theo chính sách. Phần nhận dạng của lộ trình MCSA tiếp tục gắn mạng với Active Directory, quản lý tài khoản, quyền và Group Policy. Đây là quan hệ phụ thuộc hai chiều. Người dùng cần mạng và DNS hoạt động đúng để tiếp cận dịch vụ miền, trong khi hệ thống định danh lại quyết định ai được đăng nhập và được áp dụng cấu hình nào. Giá trị của cách tổ chức này là giúp người đọc tránh học rời rạc từng vai trò máy chủ. Khi một máy chạm không đăng nhập được miền, nguyên nhân có thể nằm ở phân giải tên, địa chỉ mạng, dịch vụ thư mục hoặc chính sách. Sách tạo khung kiến thức phù hợp để nhận diện các lớp vấn đề đó trong cả phòng lab lẫn câu hỏi tình huống của kỳ thi. Kết luận, MCSA Windows Server 2016 Complete Study Guide phù hợp nhất với quản trị viên hệ thống, kỹ thuật viên hỗ trợ hạ tầng, người đang chuyển từ môi trường Windows Server cũ hơn, và thí sinh cần một tài liệu bao quát cho 3 bài thi cốt lõi của MCSA Windows Server 2016. Người đọc nên có điều kiện dựng phòng lab, dù ở quy mô nhỏ, để kiểm tra các nội dung như triển khai máy chủ, cấu hình mạng, tạo máy ảo, phân quyền lưu trữ và thiết lập dịch vụ nhận dạng. Khi kết hợp đọc với thực hành, sách hỗ trợ cả hai mục tiêu là hiểu nguyên lý vận hành và chuẩn bị cho dạng câu hỏi theo mục tiêu chứng chỉ. Điểm mạnh thực tế của cuốn sách là phạm vi rộng, nhưng vẫn được tổ chức theo cấu trúc học tập quen thuộc. Các chương có phần điểm trọng yếu cho bài thi, câu hỏi ôn tập và tài nguyên video giúp người học chuyển giữa đọc lý thuyết, tự đánh giá và rà soát lỗ hổng kiến thức. So với các tài liệu chỉ tập trung vào một vai trò như Active Directory, Hyper-V hoặc mạng, sách tạo bức tranh liên kết hơn về hạ tầng Windows Server 2016. Nó cũng khác với sách tham khảo thuần túy ở chỗ ưu tiên các quyết định mà đề thi thường kiểm tra như chọn công nghệ lưu trữ, phương án sẵn sàng cao hay mô hình triển khai. Dù chứng chỉ MCSA Windows Server 2016 và các kỳ thi liên quan hiện đã thuộc thế hệ cũ, nội dung vẫn hữu ích cho những tổ chức còn vận hành nền tảng này, hoặc cho người muốn hiểu các khái niệm quản trị Windows Server trước khi tiếp cận công nghệ mới hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ William Panek, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!